Chương 14 Vô hình, vô tướng.
Có lần, bà mẹ 83 tuổi của tôi và tôi cùng đi máy bay. Lúc đến nơi, chiếc xe lăn mà tôi đã đặt cho bà không có sẵn ở cửa. Cô tiếp viên hàng không bảo sẽ có ngay, nhưng chúng tôi đứng đợi và đợi trong khi tất cả các hành khách khác đều đã xuống khỏi máy bay. Việc phải đứng lâu khiến mẹ tôi bị đau đến nỗi bà mất hết kiên nhẫn. Mẹ kiếp, xe lăn của tôi đâu? Mẹ, nó đây là lần chót tôi đi du lịch với cái hãng hàng không này đó nghe. Tôi điếng hồn, nhưng chiếc xe lăn xuất hiện ngay lập tức. Khi đã an tọa trên xe lăn, bà nhã nhặn xin lỗi cô tiếp viên hàng không và họ vui vẻ chia tay nhau. Khác với mẹ, tôi không bao giờ dám la hét người khác ngay cả khi tôi có cảm giác rằng họ phớt lờ sự có mặt của tôi. Tuần trước, khi tôi đang xếp hàng chờ mua phong bì trong một cửa hàng văn phòng phẩm đông người, thì một phụ nữ trẻ khỏe mạnh, tóc đen nhánh, được tính tiền trước dù cô ấy đến sau tôi, mà cũng không phải do cô muốn lấn ra trước tôi, mà do người tính tiền không để ý đến tôi. Dù bản thân tôi đã bị trở thành vô hình vô tướng, chính tôi cũng phạm lỗi này. Hôm qua, khi đứng xếp hàng tại bưu điện, tôi đang mãi nhìn một chàng trai đang dán băng keo gói hàng của anh ta, thì tôi giật nảy mình bởi tiếng gọi. Kìa, Sue! Tiếng gọi xuất phát từ một phụ nữ tóc bạc đứng ngay trước tôi, một người bạn của tôi. Tôi nghĩ rằng lý do khiến tôi không nhìn thấy bạn có lẽ do con mắt tâm của tôi khi nhìn thấy màu xám là lướt vội qua. Tôi đã tham dự một hội thảo với chủ đề Giảng sư Phật giáo ở phương Tây với hơn 200 nam nữ cư sĩ họp lại trong vài ngày. Phần đông tuổi tác đều đã trên 50. Một người đàn ông tóc bạc, dáng vẻ chững chạc nói với tôi: "Nhìn quanh, tôi thấy có rất nhiều bạn nam tóc bạc hơn bên nữ giới, mặc dù tuổi tác của chúng ta không khác biệt. Như vậy tôi có thể đoán là đa số các bà đã nhuộm tóc. Tuy nhiên, các vị này là các giảng sư Phật giáo. Tại sao một vị giảng sư Phật giáo lại đi nhuộm tóc? Lý ra là người Phật tử, các vị ấy phải biết chấp nhận bản thân." Lúc đó, mái tóc bạc của tôi không nhuộm. Chắc hẳn ông ta nghĩ tôi là người biết chấp nhận bản thân. Tôi cố thuyết phục ông rằng không phải là các vị ấy không chấp nhận bản thân, mà chính là người khác không chấp nhận họ. Đó là tính chất vô hình. Tóc bạc phủ bạn trong sương mù và bạn muốn hét thật to: "Tôi vẫn còn ở đây, tôi vẫn còn có thân, tôi vẫn còn có suy nghĩ trong đầu." Thậm chí giờ tôi còn có cái nhìn khác về việc căng da mặt. Việc làm này không phải là một hành động giả tạo, mà đúng hơn, nó là một cố gắng, dù có vô vọng bao nhiêu, để được như thật, để xé bỏ tấm màn che mà xã hội rọi chiếu lên mặt chúng ta. Tôi không thể trách cứ văn hóa về tuổi tác giới tính đối với các nếp nhăn trên mặt tôi. Nhưng không phải các nếp nhăn khiến tôi đau khổ, mà chính là cái ý nghĩa gán ghép cho chúng. Ý nghĩa đó thường là vô thức và ngấm ngầm. Chúng ta thấy người khác già đi, nhưng không thể tin rằng mình cũng sẽ tàn phai. Nếu chúng ta quyết tâm, nếu chúng ta tập thể dục và không sử dụng thực phẩm bừa bãi, thì chắc chắn chúng ta sẽ không già. Hoặc khoa học sẽ tìm ra giải pháp cho chúng ta. Có câu hỏi như sau đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Harvard: "Lão hóa có cần thiết không?" Nhưng cho đến nay, thời gian vẫn trôi qua, vẫn để lại dấu vết của nó trên thân thể chúng ta. Tôi vẫn chỉ mới bắt đầu. Tôi vẫn còn đứng ở hai lằn ranh. Lằn ranh giữa bắt đầu già và đã già. Lằn ranh đó luôn dời đổi. Nhớ câu đừng tin những ai ngoài 30 không. Tôi nhớ đến lúc mà tôi nghĩ rằng 40 là già, rồi 50, rồi 60. Nhưng rồi đến một lúc nào đó tuổi già sẽ không còn chỗ để lùi nữa. Và rồi dù muốn hay không tôi cũng sẽ an vị bộ xương xốp của mình trong chiếc xe lăn. Mẹ tôi cũng nói rằng bà cảm thấy như mình không còn hiện hữu với tuổi già. Những năm của tuổi 50, khi bà thiết lập trung tâm an dưỡng cho các nghệ sĩ, bà đang ở thời hoàng kim của mình. Ai cũng lắng nghe bà, nhưng khi bà bước vào tuổi 70, bà cho rằng hội đồng quản trị và nhân viên không còn để ý tới lời bà nói vì họ nghĩ rằng bà là một bà lão ngớ ngẩn. Vì thế đôi khi bà mất bình tĩnh và la hét người khác trong các buổi họp, giống như bà đã làm ở cửa phi cơ. Bà nói đó là cách duy nhất để bắt người ta phải lắng nghe bà. Tôi thường nghĩ là bà hơi thái quá, nhưng giờ tôi bắt đầu hiểu những điều bà muốn nói. Trong một cuộc họp lên kế hoạch liên quan đến công việc của tôi, một vị nam nhân viên nêu lên một đề nghị mà tôi đã đưa ra, nhưng lại cho đó là đóng góp của một đồng nghiệp nam khoảng tuổi tôi. Theo lập luận của Bill thì tôi không nghĩ là ông ta cố ý phớt lờ tôi, hẳn là ông đã nghe những điều ấy từ miệng tôi nói ra mà. Nhưng theo trí nhớ của ông đã nghe chúng qua cửa miệng của một nam nhân viên. Đàn ông lớn tuổi dễ được nhìn nhận hơn so với phụ nữ lớn tuổi, đó là do tôi tưởng tượng ra hay thực sự là lời nói của tôi có trọng lượng hơn khi tôi còn trẻ đẹp. Tôi không biết, tôi cũng cần giải thích thêm là trong trường hợp này, đang trong cuộc họp mà tôi đi đang móc khăn choàng, vậy thì một phần cũng lỗi tại tôi. Nếu bạn là phụ nữ đã ngoài 45, tốt hơn không nên làm bất kỳ việc khâu vá nào trong các cuộc họp quan trọng. Tôi được truyền cảm hứng từ tấm gương rất đáng ngưỡng mộ của Raging Grannies, những bà lão cuồng nộ. Họ vẫn giữ hình ảnh rập khuôn của các phụ nữ lớn tuổi với thân hình nhỏ bé và đi hoạt động với nó. Họ là những người cổ động cho hòa bình, đi biểu tình với những chiếc nón và tạp dề có hoa văn lòe loẹt như trên sân khấu. Trông họ có vẻ hiền lành, vô tội vạ, nhưng thật ra không phải vậy. Ví dụ, một số bà lão cuồng nộ Raging Grannies bị bắt khi họ đòi ghi tên nhập ngũ trong đợt tuyển quân của Mỹ ở trung tâm Tucson. Họ nói rằng họ muốn được gửi đến Iraq để con cháu của họ có thể trở về nhà. Năm ngoái, tôi nhuộm mái tóc bạc xám của mình sang màu đỏ sáng. Lúc đó, không có bất cứ hội thảo Phật giáo nào đang diễn ra. Bình thường, tóc tôi không phải màu đỏ, nhưng không phải là tôi đang cố ý lường gạt ai. Khi người thợ làm tóc hỏi tôi muốn màu tóc của mình đem lại hiệu quả gì, tôi nói là tôi muốn bộc phá. Tôi nói là tôi không quan tâm dù màu nhuộm không tự nhiên, nhưng tôi muốn nhìn, nói không quá lời, trẻ hơn. Tôi muốn có một màu tóc mà nó sẽ làm cho người ta quan tâm đến những điều tôi nói. Người thợ làm tóc tính giá cao, nhưng thật khéo tay. Trong hai tuần lễ đầu, màu đỏ đó rất chói, nhưng tôi thực sự giật mình khi khám phá ra rằng đúng là nó đã đem lại sự khác biệt. Khi tiếp xúc với người không quen, họ đã nhìn thẳng tôi. Từ đằng xa, người ta thấy tôi trẻ hơn, mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể nhiệt tình hơn. một mái tóc hoe đỏ. Ở các nơi buôn bán đông người, người ta đã nhận thấy sự có mặt của tôi. Sau vài tuần, màu nhuộm biến đổi thành màu cam hóa học. Đó là một cuộc chiến vất vả khi người ta cố gắng xóa đi dấu vết của tuổi tác trên một thân xác già nua, mà việc làm đó cũng rất tốn kém. Nếu những người phụ nữ lớn tuổi không quan tâm đến việc lão hóa, thì một mảng lớn của nền kinh tế sẽ sụp đổ. Khi tôi than thở với em gái về cảm giác trở thành vô hình vô tướng của người phụ nữ lớn tuổi, rằng họ giống như một chiếc lá khô, tôi nghĩ là cô ấy cảm thấy khó chịu với sự tự kỷ của tôi, dù cô không muốn nói ra, cô chỉ nhẹ nhàng nói, vậy phẩm cách có ý nghĩa gì? Sao chị không tạo dựng phẩm cách riêng của mình? Tôi đã đặt chữ phẩm cách đó vào túi như một viên đá mịn, nắm chặt lấy nó, tìm sự an ủi trong nó. Không lâu sau tôi gặp một bà cụ ở sân bay Puerto Vallarta, Mexico. Bà cụ phải đến 90 rồi. Cả hai chúng tôi đều ngồi trong phòng đợi chờ máy bay đi California. Bà đeo nữ trang màu ngọc lam, mặc váy dài bằng vải denim, khăn choàng kiểu Mễ màu hồng tươi và gương mặt nhăn nheo cúi trên trang sách, đầy ấn tượng. Mái tóc bạc trắng của bà được búi trên đầu và được gài chặt bằng những que gỗ mà tôi nghĩ là những chiếc đũa. Bà giống như một nghệ sĩ, tôi nghĩ một nghệ sĩ già. Dường như bà đi du lịch một mình, nhưng trông bà không có vẻ sợ hãi hay lo lắng. Trông bà thật tự tại, ngồi đó đọc sách với tấm vé lên máy bay được nhét giữa các trang sách. Bà không ý thức một điều rằng bà là phúc trời ban, một sứ giả của tuổi già. Bà là sự tương phản của vô tướng vô hình. Bà tỏa sáng đối với tôi, mái tóc bạc trắng, khăn choàng màu hoa cây vân. Bà như nhắc nhở tôi không được thương hại bản thân. Khi được gọi lên máy bay, bà đứng dậy và bước đi chậm rãi vững chắc với cây gậy cầm tay và mỉm cười. Bà đúng là có phẩm cách.
Chương 15. Cô bé tinh nghịch trở về.
Cuối cùng, tôi biết làm thế nào để được chấp nhận là một người phụ nữ. Tôi tập chải mái tóc bạch kim dài mượt của mình hàng ngày và đeo kính áp tròng khi muốn làm đẹp. Thỉnh thoảng tôi còn mặc áo đầm mà không cần phải được mua chuộc. Tôi đã kết hôn, sinh con và nuôi nấng, dạy dỗ chúng nên người. Nhưng trong tôi vẫn có cô gái 9 tuổi, luôn nhớ về tất cả các loại cây mà nó đã leo trèo, và các cây có nhánh thẳng tuột để làm cung tên, ở một nơi xa xôi, nơi mà nó đã lớn lên. Lạ lùng là càng cách biệt cô gái qua năm tháng, tôi càng cảm thấy gần gũi cô hơn. Ước gì tôi có thể đền bù cho cô ấy vì những sự bội bạc mà cô ấy phải chịu đựng. Các con tôi đã rời xa tổ ấm từ lâu rồi. Tôi không còn phải chuẩn bị bữa điểm tâm cho ai nữa. Sau khi mãn kinh ở tuổi 50, khi các chức năng trong thân người nữ không còn quấy rầy tôi nữa, tôi đã quay trở lại với cô bé đầy nam tính ngày nào. Tôi tôn vinh tinh thần mạo hiểm của cô và sự từ chối bị giới hạn bởi các quy ước xã hội đầy dũng cảm của cô. Lúc học lớp 3 ở trường, tôi là cô gái duy nhất trong băng nhóm của Joel. để được nhận vào băng nhóm đó, bạn phải đấu vật với tất cả mọi thành viên trong nhóm. Chúng tôi chạy vòng quanh, làm ra bộ dữ tợn, rồi chạy ù vào giữa các cô gái yếu ớt đang chơi nhảy lò cò. Chúng tôi tập vật lộn với nhau và chơi ném dao vào các bụi cây forsythia để các thầy cô không thấy được mấy con dao nhíp của chúng tôi. Khoảng thời gian đó, mẹ thường thưởng cho tôi 25 xu nếu tôi chịu mặc đầm trong những lúc cần ăn mặc như thế. Ví dụ như khi có bà con thăm viếng, còn thường thì tôi mặc quần áo bằng vải thô, còn gọi là vải trin, cộng với dây nịt cao bồi. Với các bạn trai trong khu phố của tôi như Robert, Skipper, Evan và Sammy, thì chúng tôi đóng vai cảnh sát và bọn cướp, hay các chàng cao bồi và mọi da đỏ. Những trò chơi bạo lực, đầy tính kỳ thị mà nhiều năm sau tôi coi như mình đúng khi cấm các con chơi trò đó. Chúng tôi trèo cây, chạy xe đạp thả tay. Tôi còn có súng đồ chơi treo trên tường trong phòng ngủ của tôi. Chúng tôi trao đổi thẻ bóng chày, thuộc lòng điểm trung bình của tất cả các cầu thủ đánh banh bằng gậy của đội Braves Boston và chơi bắt bóng hàng giờ. Tôi đọc sách trinh thám ly kỳ Boyce Hardy và Lew Gehrig, Boy of the Sandlots. Tôi lập ra hội cướp biển, hội Wonky Tonky và hội sưu tầm chuyện vui về cao bồi. Tôi mặc đồ tắm con trai mỗi dịp hè cho đến khi tôi lên 8 hoặc 9 tuổi. Tôi không thích mặc đồ tắm con gái với tất cả các thứ nhăn nhít giả tạo thường đâm vào bộ ngực lép của tôi cho đến khi một nhỏ bạn khác chế giễu. Nè, mày tưởng mày là con trai hả? Mày tưởng mày là con trai chắc? Tôi tức đến nỗi tôi nhảy ra khỏi hồ bơi rồi đem quần áo của nó giấu vào trong tủ. Con nhỏ phải ra về trong bộ đồ tắm ướt nhẹp, còn tôi thì giả bộ như không biết gì. Nhưng tại sao tôi lại ở trong băng nhóm của Troy thay vì chơi nhảy lò cò? Có lẽ đó là cách tôi từ chối bị hàng phục. Tôi luôn suy nghĩ về ngôn ngữ biểu hiện qua cơ thể của cha mẹ tôi. Mẹ tôi dường như không thoải mái với cơ thể của mình. Bà di chuyển như thể cố gắng để che giấu thân trong cơ thể của chính mình. Tương tự, những người phụ nữ khác cũng di chuyển như cái bóng lẫn trong đám đông. Nhưng cơ thể cha tôi dường như có tính đàn hồi, có sự sẵn sàng. Ông thường đi bộ rất nhiều và đi xe đạp. Khi mẹ tôi muốn đi một nơi nào đó, bà đi bằng xe hơi. Ở đâu tôi cũng thấy đàn ông nắm vai trò chỉ đạo, còn phụ nữ chỉ là người phụ thuộc. Ví dụ, ngài tổng thống và phu nhân, ông hiệu trưởng và cô thư ký, ông bác sĩ và cô y tá, chú phi công và cô tiếp viên. Mặc dù lúc đó tôi không diễn đạt được ra bằng lời, nhưng tôi có ý nghĩ là thân người nữ không phải là một chốn quyền lực để nương trú. Riêng tôi muốn chạy nhảy, leo trèo qua hàng rào, dù cho quần áo của tôi có bị rách đi chăng nữa. Không phải là tôi cố gắng làm như mình là phái mạnh, tôi chỉ muốn không bị phân biệt giới tính, do đó không bị hạn chế. Chẳng hạn, tôi ghét cắt tóc, chỉ muốn để tóc như bụi rậm, giống như một đứa trẻ hoang dã. Tôi không muốn phải trông xinh đẹp, nhưng tôi thích cái dáng của mình khi đội cái nón nỉ cao bồi sang trọng, một cái nón thứ thiệt giống như mấy chú cao bồi thứ thiệt dẫn đội. Tôi nghĩ là tính cách mạnh mẽ như con trai đó không phải là cách để tôi chối bỏ giới tính của mình, mà nó đã giúp tôi tập sống trong thân người nữ của mình và có thể tìm được niềm vui trong đó. Cha mẹ không bao giờ cấm đoán những chiếc quần tắm nam hay sự mê thích về cao bồi của tôi. Khi tôi yêu cầu, mẹ tôi luôn kiên nhẫn ngồi đố tôi về số liệu thống kê bóng chày, nhưng họ không thể chấp nhận tôi có quá nhiều nam tính. Tôi tra cứu về từ ngữ tomboy. Chú thích của người dịch: từ ngữ dùng chỉ những cô gái hành động như con trai, có nhiều nam tính, hết chú thích, trong sách Dr. Spock, vì cha mẹ tôi dựa vào những sách đó để dạy dỗ chúng tôi, nhưng không có gì nói về đề tài này. Tôi đoán hẳn cha mẹ tôi cũng bối rối lắm, có lẽ họ sợ rằng cả đời tôi sẽ không bao giờ chịu chải tóc, rồi suy diễn ra thêm rằng tôi sẽ không bao giờ trở thành một người vợ và một người mẹ. Tôi nghĩ như vậy vì mới năm lên lớp 4, tôi đã được gửi đến trường múa để học khiêu vũ. Nhiều năm trước khi các bạn tôi phải trải qua nghi thức huấn nhục này, tôi được dạy phải ngồi tréo chân cho đến khi một chàng trai chắc cũng khổ đau không kém đến mời tôi nhảy. Tôi phải học các box step, một cái tên rất thích hợp để gọi sự di chuyển vô hồn không can hệ gì đến khiêu vũ. Bước, bước, phải, bước, bước, trái. Chú thích: box step là bước nhảy hình thoi, hết chú thích. Có một thời gian, vào các buổi chiều chủ nhật, tôi được gửi tới nhà một bà lão tị nạn người Do Thái đến từ Viên để học may, một việc mà tôi chẳng thích thú gì. Vì tôi bị chứng sợ bóng đêm và rất thường bị, nên tôi được đưa đến một bác sĩ tâm lý trẻ em khi tôi khoảng 10 tuổi. Ông bác sĩ hỏi tôi những câu hỏi có tính cách xâm phạm như: có bạn nào trong lớp cháu bắt đầu có kinh không? Theo tin đồn thì có cô gái kia đã dính lời nguyền rủa, nhưng tôi thấy chuyện đó không liên can gì đến ông bác sĩ, nên lý nhí trả lời: cháu không biết. Dịp lễ Giáng sinh, ông bác sĩ tặng tôi ít thứ để pha chế nước hoa, nhưng tôi đã đổ nó xuống bồn cầu vì ghê tởm. Nhưng ngay trong gia đình tôi cũng có những thông điệp mâu thuẫn nhau. Một mặt, ngoại tôi nói là tôi phải chải tóc 100 lần mỗi ngày để tóc được bóng. Bà nói với một chút mai mỉa trong giọng nói: muốn đẹp thì phải chịu khổ. Mặt khác, trong một cuốn album gia đình có tấm hình tôi và hai em gái diễu hành quanh bãi cỏ ở nhà ông bà, giả bộ làm lính xếp hàng với mấy khúc cây trên vai làm súng, đội mũ ba lô làm bằng giấy báo. Ông tôi xuất thân từ một gia đình quân binh, làm trung sĩ, huấn luyện chúng tôi. Rõ ràng là chúng tôi vui vẻ lắm, phồng ngực lên trong ảnh. Tôi luôn ý thức mình không phải là con trai. Một ngày, tôi đi đến một lô đất bỏ trống gần nhà mà đám trẻ chúng tôi gọi là khu rừng. Tôi mang theo mình cây cung làm bằng tay quý báu của tôi để tìm kiếm thứ gì là mũi tên. Vừa băng qua một bụi rậm thì tôi thấy gã côn đồ trong khu phố đang ngồi trên một gốc cây. Tên này giống như Butch, tên du đảng gộc của bang West Side, trong truyện tranh hài Little Lulu mà tôi thường nghiền ngẫm. Đưa tao cây cung kia, hay mày muốn tuột quần hả? hắn ra lệnh. Là con gái, được huấn luyện phải vâng lời. Tôi biết mình không có sự lựa chọn nào khác. Tôi đưa cho hắn cây cung. Không lâu sau đó, trẻ em khu phố tụ tập tại sân nhà của Sammy, bạn tôi, để dự một cuộc thi đấu đô vật. Đến lượt, tôi phải đấu với tên du đảng đáng sợ đó. Tôi giật hắn xuống đất, đè cổ hắn để người ta đếm cho tới 10. Tôi đã thắng một cách công bằng. Nhưng khi tôi buông hắn ra và đứng lên, thì tôi thấy hắn như muốn giết tôi vì đã hạ gục hắn trước đám đông. Sợ hãi, tôi quay lưng chạy và hắn rượt theo tôi. Tôi nghĩ chính nỗi sợ hãi đã khiến chân tôi dường như có cánh. Tôi chui tọt vào nhà, khóa cửa lại và đổ vật xuống trong sợ hãi. Việc tôi vừa vật ngã hắn xuống đất không mang giá trị gì cả. Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, tôi trở lại là một cô gái sợ sệt gã côn đồ. Một lần khác, Skipper, Evan và tôi cởi xe đạp vòng quanh khu phố và chúng tôi phát hiện ra một kho chứa hàng hóa cũ ở phía sau một ngôi nhà lớn thiết kế theo thời Victoria. Tự leo lên căn gác không khóa, chúng tôi lục tung các thùng đồ một cách không ngại ngần và tìm được một viên đá quý màu tím khổng lồ, nên chúng tôi đã lấy cắp đem về chôn ở sân sau nhà Skipper. Chúng tôi đã vẽ một bản đồ kho tàng để đánh dấu điểm chôn giấu, 10 bước từ cây thích và 15 bước từ góc nhà xe của Skipper, và chúng tôi long trọng thề thốt là sẽ chôn nó ở đó mãi mãi, hay ít nhất là cho đến khi chúng tôi trưởng thành. Sau này, nếu ai trong chúng tôi có khó khăn thì chúng tôi sẽ đào nó lên bán đi để lấy tiền giúp người đó. Nhưng đêm hôm đó, tôi không thể ngủ được vì mặc cảm phạm tội. Cuối cùng không thể chịu đựng thêm, tôi thú thật với mẹ về viên đá đánh cắp. Ngày hôm sau, mẹ bắt chúng tôi đào nó lên, mang trả lại và xin lỗi chủ của nó. May mắn thay, người đàn bà sống trong ngôi nhà đó không giận mấy. Bà nói viên đá đó là tay nắm của cửa kính. Bà khuyên chúng tôi không nên đến chơi gần khu nhà kho, rồi cho chúng tôi ít bánh. Dù được ăn bánh, Skipper và Evan vẫn không hài lòng vì tôi. Tại sao tôi tiết lộ? Vì chỉ có tôi là con gái. Đó có phải là lý do tại sao phụ nữ không được phép gia nhập vào hội nhóm của các ông? Rồi đến khi lớp 5, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi trong cách đáng lo ngại. Bắt đầu từ năm đó, con gái phải mặc váy hoặc đầm khi đi học. Tuy nhiên, cũng không có nội quy cấm mặc dungarees, quần áo vải thô, nên tôi mặc cả hai thứ, áo đầm phía trên, quần jean phía dưới. Sau đó tôi phải mặc đầm đến trường. Bây giờ nói thì khó tin, nhưng khi tôi học đại học vào những năm 60, chúng tôi không được phép mặc quần tây vào lớp trừ khi trời có tuyết. Đến năm lớp 6, mọi thứ tiếp tục thay đổi. Tôi có bạn cùng phái và tôi ngạc nhiên khi khám phá ra một số bạn cũng có những điểm giống như tôi. Giờ ra chơi, đôi khi tôi chơi bài thay vì ném banh. Qua lớp 7, các bạn cũ trong băng nhóm của Joel không muốn chơi với tôi nữa. Họ bắt đầu hẹn hò với chính các cô gái nhảy lò cò mà chúng tôi phá phách mấy năm trước. Mấy đứa con gái hay thầm thì, cười khúc khích trong nhà vệ sinh. Mấy đứa con gái làm tôi lợm giọng với những chiếc váy bó sát người. Hãy thử trèo cây với váy bó xem. rồi cũng đến tuổi dậy thì, giống như một bức màn vừa được rủ xuống. Tôi bắt đầu có ngực, phần vật thể mềm mại chưa từng có trước kia, thân mọc trên thân. Chúng đến như những người xa lạ mà tôi phải đón nhận như một phần thân thể của mình. Dù 12 năm nay, tôi đã sống không cần có chúng. Ngực trái của tôi phát triển trước. Tôi nhớ là điều này đã khiến tôi phải khám trước gương vì lo là ngực phải sẽ không bao giờ bắt kịp. Rồi, năm tôi 13, một buổi sáng tôi thức dậy, thấy máu khô trên đáy quần ngủ của mình. Lúc đầu tôi không biết đó là gì, vì tôi đã tưởng tượng rằng lời nguyền sẽ đến với dòng máu chảy ngập tràn dưới bàn học, trên sàn lớp. Mẹ đưa cho tôi băng vệ sinh, chỉ dẫn tôi cách sử dụng. Có lẽ những người còn có kinh nguyệt, không ai nhớ mấy sợi dây đeo bằng plastic với hai cái móc ở phía trước và phía sau. Mẹ rất vui và hết lòng hỗ trợ tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ. Tôi đã bị bộ tộc của mình tìm thấy đóng dấu ấn không thể đổi dời, là một công dân hạng thứ. Cuối cùng tôi cũng thuộc về họ. Những ngày leo trèo chạy nhảy của tôi đã chấm dứt. Chắc chắn là tôi không thể đẩy lùi vấn đề sinh học, nhưng tôi chẳng nghĩ ra cho đến mãi sau này là tôi có thể đẩy lùi những định kiến xã hội đi kèm theo nó. Vì thế, tôi bắt đầu cư xử cho phù hợp. Tôi cố gắng để làm vừa lòng các thầy cô giáo, để nhìn đẹp hơn, để hành động lịch sự. Tôi để tóc dài, chải tóc đàng hoàng. Ở các lớp khiêu vũ, tôi chờ đợi trong nỗi sợ hãi âm thầm rằng mình sẽ không được mời nhảy, nhưng nếu được mời, tôi khiêu vũ trong sự dằn vặt do nhút nhát, không thể nghĩ ra điều gì để nói. Ở trường, định mệnh trớ trêu, tôi lại được Troy, trong ban nhóm Troy, mời đến dự một buổi khiêu vũ long trọng của trường trung học. Chúng tôi hầu như không liên lạc với nhau từ năm lớp 3. Chúng tôi nhảy điệu Foxtrot với nhau mà khổ sở không nói nên lời, vì không còn có thể tập đô vật với nhau. Suốt những năm đại học và trong độ tuổi 20, tôi coi thường việc tham gia thể dục thể thao, coi đó dường như chỉ dành cho bọn ngốc, nhất là nếu những người tham gia là phái nữ. Hăng say trong các hoạt động thể thao đối với tôi có nghĩa là đối nghịch với thông minh, thời thượng và gợi cảm. Lòng tôn vinh thể lực đã biến mất. Tôi mặc quần áo lót, bó sát. Tôi sợ đổ mồ hôi, sợ gió làm rối tóc tôi. Giờ tôi thấy điều này như một hành động bội phản lại với giới tính của mình. Sự cam chịu lặng lẽ này, sự ghét bỏ cái thân được gọi là phái nữ này. Giờ thì tôi thường xuyên đến phòng tập thể dục và tôi tập tạ. Tôi muốn có bắp thịt, những bắp thịt cuồn cuộn. Tôi thích hình dạng chúng. Tôi muốn cảm thấy mạnh mẽ. Tôi thích nằm cử tạ để đẩy thanh sắt nặng nề cồng kềnh đó lên khỏi ngực. Nếu phải vật lộn với một kẻ lưu manh, có thể tôi không đủ sức đẩy hắn ra, nhưng chắc chắn là tôi phải thử. Ngày càng lớn tuổi, tôi dường như quay về lại cái thuở trước tuổi dậy thì. Có thể tôi không còn mặc đồ tắm nam nữa, nhưng tôi giục mình tản lờ đi những gì được coi là phù hợp đối với phụ nữ. Cơ thể tôi không còn đủ mềm mại để trèo cây, nhưng lúc này đúng là lúc phải tập luyện tâm dẻo dai, tâm không ủy mị như đàn bà. Tôi đã dành phần lớn cuộc đời cố gắng gìn giữ vẻ đẹp, và ít nhiều gì cũng thành công. Thói quen thật khó bỏ. Nếu được chọn lựa thì tôi thích đẹp hơn là xấu, nhưng ở thời điểm này những vấn đề về vẻ đẹp, bề ngoài chẳng còn là quan trọng nữa, cũng giống như lúc tôi mới 9 tuổi và quan niệm như thế, phần nào cũng là cách giải thoát. Bao năm nay, một trong những nét nổi bật của tôi là mái tóc bạch kim dày cộm. Rồi cũng đến thời gian khi tôi muốn, như thi sĩ Yeats đã viết được, yêu thương vì chính mình chứ không phải vì mái tóc vàng của mình. Tôi đã cắt tóc thật ngắn và giờ tôi không có bàn chải hay lược nữa. Hành động cắt bỏ này vừa là sự giải phóng, vừa là điều đáng sợ. Vấn đề không chỉ là dáng vẻ tôi như thế nào, vấn đề quan trọng hơn là cung cách hành xử. Khi còn tinh nghịch như con trai, tôi đã tổ chức đấu gậy. Giờ các hoạch định sáng tạo của tôi ít có tính cách mạnh mẽ như lúc tôi 9 tuổi, nhưng tôi cố gắng để tìm lại tinh thần dũng cảm đó. Lòng kiên quyết đi theo tiếng nói của trái tim. Lúc 9 tuổi, tôi không lãng phí thời gian để tỏ ra lịch sự. Tôi không giặt đồ người khác hoặc đọc bản thảo của người tôi chưa bao giờ gặp. Miễn phí như là một ân huệ. Cái ngã lúc 9 tuổi của tôi nghĩ rằng chắc là vui lắm khi học đánh trống hay là đi ẩn tu trong tu viện dòng Benedict ở miền Bắc California, nơi tôi có thể ở trong một ngôi nhà được làm bằng thùng rượu vang và đọc về các vị thánh. Tôi rất hàm ân thời tinh nghịch đó, vì như bà tôi thường nói, tuổi già không dành cho những kẻ yếu đuối. Nếu tôi không leo tất cả các cây bị cấm leo, có lẽ tôi sẽ dễ dàng trật ngã trong sự cô đơn và sợ hãi lúc tuổi già. Lão bà đang gõ cửa trước nhà tôi, không phải ai xa lạ, mà chính là cô gái mặc quần áo vải thô, mái tóc rối bù, đến dẫn đưa tôi trở về với cái ngã dũng cảm nhất của tôi. Bà nói rằng tôi không bao giờ phải chải tóc nữa, trừ khi tôi muốn.